chính con thì con tu cứ kiểu như thầy nói vậy. Thì là hạnh phúc gia đình, sức khỏe và ảnh hưởng những người xung quanh là tốt. Đó là cái niềm tu của con. Còn nhiều người muốn tu cái gì thành Phật, thành tiên, đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia. Người ta nghĩ tu là phải thành
cái đó gì? Là bị hỏng dở rồi, dạ. Hỏng dở rồi. Thì
cho nên con thấy cái đường đạo...
căn bản không chịu làm. Mà nhảy được con thước mà mua giờ tôi muốn nhảy 20 thước là bị hỏng dở, té đắt cái đuổi.
Dạ, cho nên con thấy cái đường đạo mỗi ngày ta đến cái người ta dột, đến cái người ta dột, đến cái người ta dột. Tại vì cái tham vọng của người ta quá cao,
không được. Cái đó. Căn bản tôi nói được nhiều nói nãy sao? Không có làm gì mà mình nói thêm gì vô ích. Người ta nghe người ta không có nhận. Hiểu không?
Dạ. Yeah.
Một cái mình hiểu mình cái gì cấp đó mình đi ra. Cứ nghe lời tôi thì biết nhiều nói nhiều vậy mà nó hay. Sẽ biết nhiều tôi nói nhiều rồi. Bây giờ tôi thấy tôi ngu một chút vậy đó. Rồi sau này tôi thấy tôi ngu nhiều hơn. Tôi nói bây giờ tôi thấy tôi ngu hơn rồi tôi thường rồi. Mình cứ nhìn nhận vậy thôi. Nói hồi trước tôi chê ông Tư là ngu hơn tôi. Bây giờ tôi thấy tôi ngu hơn ông Tư cả triệu lần. Không nói gì. Có lẽ. Không nói bậy. Và mình nói đó mình là chi thích chê ông Tư. Tôi chê thẳng đó. Nhiều khi tôi xuống tôi ngồi tôi giảng cho ông nghe. Ok. Cảm ơn. Chơi vậy đó. Tôi tưởng mình hay. Tôi thấy. Giờ thấm tía vô cục. Tôi dẫn một ông anh có La Trạch Thiện ở đây tới ông già ngồi nghe đây nè, Phật Tế Công nói chuyện đó ngồi giảng một hồi đạo gì Tế Công sao đạo gì tôi đời sao cái đạo giảng ông già nghe nè, kêu ông Tư và ông già mai gì hầm ngó ơi, mai gì về sáng điện thoại ta tập gì bác sĩ không bảo
cái là mình phản thượng, mình xưng danh
thượng mà không bảo xưng nó
là tập mình quá phải xưng cao quá
mà sao không bảo có trách nhiệm dám đi đi có biết đây không sao vì bác sĩ nhưng mà cha già nè cứ nói cha già nè
lúc đó phải tu sát gì
Từng mới dẫn đã tới thử mấy ông dẫn đã tới học máu thì nói già tới bây giờ ông già bây giờ chỉ tới càng già nó càng thấm thôi mà tôi đâu có ngờ chả nói mạnh nói hay đã đọc chữ tạo Phật Tế Công Phật gì Phật Thích Ca đâu biết hết không có ông Phật nào cũng có đọc lúc tổ huệ năng nó đọc tới nó thao thao bất tuyệt ông già cảm ơn dạ. Cảm ơn dạ. Mày nhà không nhà ly đâu rồi ông Tư có nói câu con người là sao bà con người là cũng như cái motor như cái gì đâu tắt cả là hết à gì đâu mà ông nói gì xuất hồn
nhiên đẹp với bạn thưa bạn cái xe hơi đó không có người ta lái được chạy tới
nó phải có người ta lái chứ không có người ta lái sao được
câu đó lại bắt đầu tức khỏi được cậu dạ thưa bạn tôi nhà quê cậu
có sao mà.
Dạ thưa ông, mẹ ông không đéo, ông có đẻ ông ra.
Vậy, chí thức hiểu không nổi. Tôi nói chân đi, năm khá rồi, tôi nhà quê một mạng, không biết không? Tôi nói chân. Có phải vậy nó mới ra vậy?
Lật tôi cũng quán hồn. Khớp giật thật.
Bà giá cũng chết.
Ở sao? Là gì bà giá?
Khớp giật.
Không sống đâu luôn nha.
Đúng không?
Mà hồi đó mình vô mà không hiểu cái gì vậy. Nó cứ dẫn đi tầng chị vô tới. Thầy chị. Bây giờ vào đó. Thưa mẹ không? Dạ thưa ông. Tôi sống lắm. Hồi đó ông chồng ông. Dạ. Có làm. Làm không?
Không được. Không có đây.
Nó một hồi rồi cái nó nhờ. Nó đi cả mặt cả đỏ.
Làm gì trở mặt tử mày lại đi rồi. Trời cũng đỏ mà đèn cũng đỏ mà nhà cửa cũng đỏ. Nên anh nghĩ ông già làm gì cả. Có gì không được. Nhưng mày biết có chuyện Việt Nam mà mày nói ông. Tao không dám.
Nó nghe tao sợ quá. Dù gì đâu mà đỏ cái công năng ấy khung rồi.
Mà nó ở nhà thôi miên ai đó. Con biết như vậy đứng mà kêu đứng đó. Cái nó làm cái thằng nó nhắm mặt. Cái nó kêu đi tới, đi lui, nằm xuống, đứng dậy. Nó nói gì thằng này nghe lời này. Mà tới nó làm không được. Rồi sao cái năng lý không? Cười. Ông ấy tôi đã năng lý, ông nhiều quá rồi. Ông hiếp ông già. Thì ông ngồi chắc nó rửa, nó có ông nó đốt cười, đốt con cháy, nó về trở lại ông sẽ thấu mà.
Ngồi chắc chắn thấy. Ôi ra bây giờ tôi thấy trắng rồi, tôi đi về. Tôi nói trời ơi, mày biết gì đâu, đủ thứ, mày giỏi hơn tao, biết con nghiêng rồi, mày sợ ông già, tao cũng sợ ông già.
Mày sợ ông già, mày sợ ông già. Thì thôi thôi, ông này pháp thuật cao lắm. Tôi sợ quá.
Dạ. Thôi thôi, xin, xin lỗi cụ, hồi đó tôi cũng mới đổi giọng với thư phụ. Nó, giờ nó
sợ phụ quá, cụ ta thứ nha. Có gì đâu sợ.
Thực nghiệp phụ, mình cũng ráng rồi, đâu mình cái mặt đó, tấm chạm. Hồi tôi không có ra gì. Hồi mới câu chuyện ban nào vậy. Đấy gạt quá.
Mấy người đó còn sống á.
Dạ còn sống, không biết qua Mỹ chưa.
Sao? Tôi ăn năn nhất là dẫn hai người đó đi. Người mắt đỏ với người mà ọc bao. Tôi cứ nghĩ hoài. Mà hồi đó mình đâu có hiểu được, đâu có xuất hồn được, đâu có hiểu được. Xuống một kỳ lạ. Thì chi, nó ông già này học bao. À, ông dùng gì mà dữ quá. Sao ổng cách nghĩa cái nguyên lý. Bây giờ thằng đó nó muốn tấn công bà. Nó đem xe tăng, nó đốt lửa, nó đốt bạn. Mà bạn không cháy được thì lửa nó hồi cháy nó, chứ nó có gì không. Cái đó cần cần phải học. Cho nên bạn cứ tu đi, nó thanh nhẹ là ai đốt bạn cũng không được. Thì tự nhiên là bạn cái tâm không có nghĩ hại người ta. Và cái điểm bạn thanh nhẹ. Thì tự nhiên cái điểm kia nó hồi lại đốt nó. Cái sau này tôi có trình độ tới cái ông thầy ông sư nước ngọt mà nó có 1.200 đệ tử ở nước ngọt. Ông xuống. Ông vô tôi, ông nên là bữa nào tôi cũng không qua ông. Mà trước khi ông vô nhà thì ông trấn bốn hướng. Trấn thằng này, trấn kia đổ, đeo kinh đồ tạp rầm rầm ở trong nhà vậy đó. Dâm chân rồi này dữ lắm. Bà Tám nói thôi, tiêu rồi. Bà nói tiêu rồi, tôi đã nói ông được thầy chùa tới nhà. Là nó giết hết cả gia đình này, bây giờ nó trắng hết bốn phía rồi, chết rồi đâu có làm ăn nữa. Làm ăn gì nổi nữa. Mà ông còn rước lên lầu nữa. Tôi nói bây giờ biết làm sao, người ta tới rồi. Mà đem sau đệ tử. Thế tôi ngồi bực sáng trên đầu, tôi thấy có cái cà trên đầu. Thấy đẹp, cái mặt tôi tươi nhờ. Thấy đẹp quá. Tôi thấy hân hoan quá, tôi ngồi tôi dạc. Tôi thấy, ông nói là tôi tối nào tôi cũng đi, chiều nào tôi cũng gặp qua ông hết á. Ông nói ông xuất hồn sao? Tôi nói anh muốn thì hai đứa mình đi. Tôi nói liền. Tôi xoay mặt lại. Hồi đó tôi đi được rồi. Tôi nhắm mặt. Rút đi. Anh đi cũng được. Anh đi cũng được khi đầu tê, tay chân tê, tinh ngắm tê gì là. Sư mà. Còn ông sư mà. Là.
Không học. Tại khi đặt tòa áp tục. Gây tà.
Có biết đầu tôi gì lớn mà làm tê. Tôi là thằng bán hàng mà cho ông coi tôi có quan trọng vậy.
Sao nãy giờ tôi nói gì đó. Tôi không biết tôi nói. Không biết nói cái gì được. Rồi mấy ông kia nói. Thôi đừng sư về đâu. Tôi coi nó là. Sáu đệ tử thì ta treo. tôi mới đâu có được. Tôi không có làm sư, mà tôi không có làm thầy, mà tôi không có thâu đệ tử. Mà tới đệ tử như các anh là tôi còn không thâu nữa. Rồi khi mà anh đi theo ông sư, mà ông sư tới đây, ông sư cầu xin tôi một cái chuyện mà tôi cũng không biết gì hết. Mà anh nên bỏ tin tôi là làm sao tôi nhận. Anh phải đi gì? Rồi sao ông sư nói là tôi nói thiệt cho ông Tám. Ông Tám có khả năng trị bệnh đi. À, thì tôi nói, tôi là có khả năng thầy, tôi nên tôi đi bộ phép hả? Ông Lê, ông dạy vợ tôi là ông Lê Thập, ban trị sự của chùa xa. Mà ngày nay học gì bệnh đi, uống rượu tôi mà. Tôi thấy cái điển của ông có thể trị được. Tôi biết mà, tôi biết cái trình độ của ông. Ông cũng biết cho tôi biết. Tôi nói thì anh biết em đem thử đem tới, tôi làm được không? Tới một vô cái nhà rượu đế không à, hôi cái đó. Tôi ngồi tôi nói chuyện. Khi không tôi nói đạo ông, tôi nói tùm lum, nói đủ thứ, nói ông nói đâu ông buộc đầu, ông nói cái này đúng cái con, cái này đúng. Ông như sư đó là rẻ mà. Đúng cái này ông Tám nói là đúng. À, gặp được ông Tám là tước họp rượu không à. Tôi nói bây giờ tôi yêu cầu ông một chuyện, uống rượu một bát. Rồi dặt dần ông bỏ rượu, ông thấy chắn được. Và lúc đó chỉ đoan tôi xuất hồn. Dạ, rất thật.
Nát nếp luôn. Đó chịu.
Cứ mỗi tuần ở ta, mỗi tuần ở ta là mất bỏ rượu. Sau tôi đẹp trai. Tốt là xuyên. Có một kỳ ông tu nghe tôi đang ngồi giảng gì. Ông đứng kia ông múa giò. Múa nhiều ông ngộ không. Tới đến đánh tôi. Bạn đạo đây xanh mặt, chết rồi thầy, chết rồi ông Tám. Điều này ông quýnh cái ông chết rồi, ông hạ mà đu mà, ông võ sĩ mà. Bây giờ phải làm sao, tụi tôi không làm, tụi con không làm lại được đâu. Tụi nó quýnh lên, tụi nó không sao. Cái này đâu phải ông đó. Thiên nhiên nó muốn đó. Kệ nó đến đó. Tôi lấy hai ngón tay. Lê, không, quýnh phải quỳ xuống đi. Mà tôi đâu có biết cái phép đó. Tự nhiên làm vậy.
Vừa xuất. Ông ấy. Nó kêu.
Nó kêu tôi đang học. Ở yên là tu nha. Biết. Anh nhận cái phần đó. Không gì không thiền. Không thiền. Cái ông nguyện. Tôi mà xuất hồn được. Tôi bây giờ tôi không làm gì hết. Tôi đủ tiền rồi. Đủ tiền mua hồn rồi. Và khi tôi xuất hồn được, sẽ thiêu lý cái sạch. Lúc đó ông Tâm được tất cả.
Ông thề trước nhưng mà. Chỉ cho ông tu. Tu ông đi, ông đi 7 ngày 7 đêm.
Thấp hết rồi về mới là tôi ông ấy bây giờ.
Tao trúng gì là trúng lợi tôi ra.
Tôi thề này. Mà rễ của ông ấy là. Là. Ta. Thể dục. Tôi nói lên nó giết tôi gì không ha. Không phải nói cho thằng rể này hiểu cái chuyện này. Không nó tới nó giết tôi á. Nó cãi rồi tôi chỉ cái pháp này mà là hại đó. Tự thiêu. Ông nói chắc chắn là tôi phải kêu con rể tôi nói. Không phải lỗi con. Nhưng mà phải mời ông Tám tới. Thì cho tôi một câu thơ là bia không. Tự nhiên giết chỉ bốn câu thơ. Rể họ. Nhưng không nhà binh giết tôi. Tôi làm một cái thơ.
Để ông sao tôi có đi đưa. Ông giận không có được.
Nhân sao mình làm vậy. Ông đi 7 ngày 7 đêm. Thấy cha ông sung suy. Thấy gì tôi muốn là tôi đi được. Thấy hết. Tôi từ trên lầu tôi nhảy xuống đất. Tại vì có gì. Tại chứng đại trạng vậy đó.
Thưa thầy, nếu trường hợp mà ông chưa tới số mà ông tự thiêu, ông chưa chết, ông tự thiêu như vậy.
Cái đại nguyện của ông.
Vậy làm tử vậy.
Khi mà ông đã lễ Phật, ông đi học. Ông xin phép rồi. Ông nói, đã xin phép rồi sao? Không có nên cản tôi. Bây giờ tôi đã nguyện với Đức Phật. Và tôi đi luôn. Còn cái nhiệm vụ Tám còn thẳng. Đó, ông bảy mấy tuổi năm đó ông đây.
Thôi. Bởi cô giúp nó. Cô xa.
Bạn đạo bây giờ đi với khối mà nhắc nhở bạn đạo anh đến. Tôi học.
ông ô ổng rồi anh hùng, không có, không có ăn của con sẽ lúc nào dạy dọ để lấy tiền. Cúng chùa, cứ
thầy xin anh gái mang ghế tầm nhé.
Rao nghĩ, bây giờ đi làm á. Dẫn thời, bệnh tăng xe tràn ngập. Máu huyết không có lưu thông. Tự hại mình mà không hay, tự giết mình mà không hay. Và phá hủy cơ đồ của Thượng Đế mà không. Đâu có ai thể chế mình ra được. Chỉ có ông trời chế, bây giờ tôi hỏi người nào có thể chế cái anh này ra được không? Anh chế chị đó ra được không? Không có người nào chế. Cha mẹ đẻ mà kêu cha mẹ chế cái y như vậy không được. Đó ông ai, hỏi ai? Mình phải hiểu mình đang ở trong cái vị trí nào. Luật trời đó là. Cho nên tu để gì? Tu phải có cái pháp. Mà cái pháp gì? Khứ trượt lưu thanh. Tại sao phải khứ trượt lưu thanh? Vì con mắt mình á, thấy cái bà đã đẹp quá, xích. Nhưng mà tôi chỉ biết cái cảm thức cái chuyện bề ngoài của bà đó thôi. Còn bề ở trong đó tôi không biết. Cái sâu ở trong đó tôi không thấy, mà tôi cứ thấy cái đẹp và tôi mê cái đẹp. Phải tư qua mắt, mũi, tai, miệng này nó phỉnh mình. Chú cha tôi ăn này ngon quá, tôi thích quá. Tôi thích cái ngon này, tôi thích cái ngon của cô kia nữa. Tôi thích cái ngon của đồng tiền nữa. Thành ra tôi một đống thích. Ngu. Chà. Và không phát triển được. Rồi từ đó cứ lý luận. Chôn sống phần hồn mà không ai. Còn người tu nữa, ta sao người ta nhắm mắt. Ta bịt như thế này, ta soi hồn là đi. Nhắm thế gian để mở thiền. Mở thêm một cõi nữa. Cõi nào, cõi nữa là cõi nào? Cõi nãy giờ tôi nói quý vị nghe đó. Quý vị hiểu không? Hiểu. Tôi nói tiếng Việt Nam quý vị nghe hiểu không? Hiểu không? Cái hiểu đã đem ra để đây được không? Không. Cho nên mình phải xây dựng về tâm linh là cái không đó phải dồi dào. Không đó phải sáng suốt. Không đó phải sống động. Không phải đó phải trường tồn. Cái thế xác này không phải trường tồn. Xác này nó chỉ tạm mà thôi. Nó nằm ở trong những định luật sanh, trụ, hoại, diệt. Rồi hồi sinh cho con người chết đi có luân hồi. Cho nên càng ngày người càng đắc. Cha tôi gặp người này sao tôi thấy tôi thích quá, quen đâu bao nhiêu kiếp. Cái duyên của tiền kiếp ngày nay mới tương ngộ. Vợ chồng cũng vậy. Hồi nhỏ tôi muốn cô đó mà không được, lăng tăng lấy cô này. Bên đây gây lộn. Nhưng mà cái chuyện tiền kiếp tôi không thắng. Có vay phải có trả. Hành hạ người ta sao phải hành hạ lại. Luật bù trừ và quân bình. Cho nên con người xuống đây. Tại sao ông trời ông sắp như vậy? Mà ông cho mọi người biết cái tiền kiếp ở đâu có ai thèm làm vợ chồng. Thấy không? Tiền kiếp là thằng cha đó nó ác quá. Thằng này ông trời bây giờ ông giảm 50% cho nó làm đàn bà. Nó làm vợ thằng kia. Thằng kia bị hành hạ làm lính gác khổ quá. Bây giờ trời lên rồi. Để chi? Để cho nó phục vụ trở lại. Rồi từ cái phục vụ đó kích động với nhau. Nó khai mở sự quân bình với nhau. Ý thức, hiểu, tiến qua, tu học, đi lên. Nó có luật khác rồi chứ không phải là nếu tôi muốn có tiền tôi muốn lấy ai đó. Tôi có tiền tôi muốn để 100 đứa con cũng được, để thử á. Có nhiều người nghĩa là suốt cả cuộc đời muốn kiếm đứa con trai kiếm ông ra. Tại sao? Nó có luật. Thấy chưa? Khi mình hiểu cái luật tự nhiên và siêu nhiên, mình phải kính trọng cái luật luật trời có trước luật đời. Lý luận của thế gian là tạo luật đời mà thôi. Còn tâm thức á, là luật. Cho nên cái tâm thức sáng suốt là nó cấu trúc từ siêu nhiên đời đời bất diệt. Cho nên con người không có thua ai. Người này người kia thấy gây lộn rồi là tới nơi. À được, mẹ này giữ, tao sẽ tìm cách khác. Đến ngày mai tao bứng tóc mày hay làm đủ chuyện. Nó nghĩ đủ kế ác. Cái ác mà nó để ra biết trăm triệu sự ác. Mà không biết. Mà lầm ở trong cái ác rồi bị trói buộc với tâm thức mà không hay. Nguy hiểm chưa? Cuộc sống con người sai một lý là đi một vòng. Tu cũng vậy. Tu mà đường hướng rõ rệt mà không nhận thức mà đi sai á, nó sẽ kéo luôn suốt kiếp này đến kiếp nọ. Xuống địa ngục đọc kinh là mờ không thấy đường nào. Bữa đọc mà không hiểu thì phải đi học nữa. Đọc mà thiếu hành phải thực hành. Cái luật nó vậy. Cho nên cái phương pháp lần này thực hành, không nói gì hết. Thực hành để cảm thức trật tự quân mình của chính mình. Và để hiểu mình nhiều hơn. Hồi nào giờ cha mẹ dạy mình mà mình chưa hiểu mình. Cứ nơi cha mẹ để tôi ra. Sanh tôi về khổ quá, biết gì hồi đó. Biết vậy là má không bóp mũi cho con chết rồi. Lấy thằng dòng quan uống bực tức quá này kia kia nào. Tức. Tức luôn cha mẹ nữa. Thấy ngu không? Mình bây giờ chấp nhận ngu đần của mình. Từ lúc ra đời tới bây giờ vẫn còn ngu, chưa khai triển được. Cho nên mình tu để lập lại quân mình rồi mình khai triển, mình thấy rõ. Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái. Người dẹp được tự ái là người chỉ tiến không lùi. Được chưa? Có chút xíu thôi. Chút xíu là thành đạo, chút xíu là thành sự nghiệp, chút xíu là đời đời mỗi người kính nể. Mà không biết. Nó đâm ra trong tâm tối. Rồi tạo sự ngu si đần độn cho chính mình, rồi tự mình hành hạ mình, rồi khó ăn, khó ngủ, khó phát triển. Cho nên mỗi gia đình đều xảy ra việc này, việc nọ, để chi để học. Mà học rồi trao đổi, cho nên may thay và lành thay mọi người. Chúng tôi cũng ở trong cái gia đình đó, sự đau khổ đó, sự kích động đó, mà thực hành đó, bởi vì chúng tôi đã giải tỏa được. Chúng tôi mới thực hành cái pháp này, và tôi mong rằng mọi người sẽ thực hành và thấy họ. Tự thấy mình, tự quan sát lấy sự sai lầm của mình, và thấy cái tánh hư tật xấu của mình, và tự quét nó đi, không để nó ở nữa, trở về với tự chủ sáng suốt, để dẫn tiếng mình và ảnh hưởng người khác, chứ không có làm thầy ai. Mình phải thực hành trên đúng, thì nói ra cái chân lý nó đi sâu trong tâm của mọi người, rồi mọi người sẽ nghe đường hướng của mình, và thấy mình đi và ảnh hưởng họ đi. Cho nên Đức Phật đâu có bắt buộc người ta tu. Không. Suzuki không bắt buộc. Chỉ nói những cái gì thật sự của đời nó như vậy và xảy ra như vậy, hậu quả như vậy. Để mọi người cảm thấy mà hướng thiện thay vì hướng ác mà lãnh lấy hậu quả đau khổ. Cho nên con người đều có tội, không có người nào có tội. Phải ăn là có tội. Khi quý vị ăn chay cũng là một tội nhân tại thế. Nghiền cho nát, nuốt cho sướng, ăn cho ngon, tép cho ngon miệng. Đó là nó tan nát hết rồi. Mà sau cái tan nát đó mình hướng về đâu? Mình hướng về giải thoát, mình hướng về trời Phật, mình hướng về thiện. Thì tất cả những cái linh điển đó nó đi về với cái thiện ra. Thấy chưa? Cho nên cái sự hy sinh của cộng rau, của miếng thịt là nó một cái tâm Bồ Tát hy sinh sắc thân nó cho mình được ấm nó. Cái hạnh Bồ Tát mình đã đem vào tâm. Khi mình hiểu đó, mình đem cái hạnh Bồ Tát vào tâm. Và mình thực hiện cái hạnh Bồ Tát đối với đời. Là mình thể hiện tình người rõ rệt. Phục vụ người. Hạ mình xuống, học hỏi để thăng hoa. Nếu không học hỏi thì suốt cả bao nhiêu kiếp không có bao giờ thăng hoa được. Được làm con người là cái duy nhất. Nhân thân năng đó. Khó tìm lại. Mà pháp năng ngộ, tìm cái pháp khó tìm. Tìm cái pháp mà cho mình sinh ý và thực hành, thấy sự lợi lộc của chính mình. Rất khó tìm. Nhưng mà ngày hôm nay cái pháp rải ra miễn phí và giúp đỡ mọi người. Và mọi người còn khinh bỉ nữa rồi tôi không biết làm sao. Cho nên tôi mong rằng người đời phải thấy rõ cái hoàn cảnh mình. Và thấy rõ sự đau khổ chính mình đã tạo cho mình. Mà ăn năn hối cải, sửa tâm sửa trí để thăng hoa, để tiến tới. Thì lúc nào cũng như thế. Cho nên ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, tôi già, tôi lớn tuổi, tôi đi để làm gì? Tôi đi cho mọi người thấy. Thế ông già này, sao mấy tuổi mà vẫn nói sợ sợ. Mặt mày vẫn tươi, vẫn vui với tất cả mọi người. Mình nguyện sao mình được lớn tuổi như vậy mà mình học hỏi được sáng suốt như vậy. Mà ông này không có phải là có học gì bằng học. Tự tu, tự tiến mà có thể cách nghĩa rõ rệt mặt lạc cho mình thấy. Cái nguyên năng sẵn có của mình. Cái vốn của mình là không. Vô tư. Lúc chào đó. Rồi bây giờ mình đâm ra ôm chuyện này. Chuyện thị phi giận hờn đủ thứ hết. Mình tạo ra một có vô lý. Cái có đó không có trường tồn. Mà nó sẽ nguy hại cho tâm không.
dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nọ là khổ cho chính mình. Thì mình làm sao mượn cái pháp để thanh lọc khứ trực lưu thanh để trở về không? Thanh về đó là trở về cái căn bản của mình rồi mới nói là tôi muốn theo đạo nào, tiến theo đạo nào. Đây là tôi thực hành về cái căn bản quân bình để mọi người trở về với chính họ. Một cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng khác hơn những cái chỗ thường. Niệm là phải có hiệu lực, hành đúng là phải có hiệu lực. Đó. Rồi 3 năm mới lộ ra thấy cái tánh của mình. Thấy tánh mình nóng nảy, tánh mình độc tài, thấy đủ thứ. Rồi mọi người chê mình mới quay về quét dọn nó, mà tốt. Trong thực hành, không có dùng ý thường. Cho nên mọi người mà đạt được cái nguyên năng sẵn có của chính mình, quân bình rồi, vui, tự nhiên nó vui thì có vui đó. Tôi đi đây đi đó, tôi vẫn vui. Lúc nào cũng vui. Tôi vui có được nhiều người, được gần nhiều người và tôi có cơ hội nói cho nhiều người nghe sự thật tôi đã làm. Tôi không có bắt chước cuốn sách nào mà nói hết. Sự thật tôi hành, tôi được như vậy. Tôi nói cho người. Còn tôi bắt chước cuốn sách này thì tôi nào tôi cũng là lu mờ mà thôi. Sự thật tôi nắm không vững. Còn tôi hành là tôi tiến được một ly, tôi đã có bộ. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Quý vị phải thấy rõ hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của quý vị đi ra đây từ Việt Nam đau khổ mà bỏ nhà bỏ cửa ra đây đi tìm cái gì? Muốn làm ăn hả? Đem được bao nhiêu vốn? Không có. Chỉ có cái phần. Mà biết xây dựng cho phần hồn tiến hóa là mới trở về về căn bản. Khôi phục cái vốn mình nhờ cái cảnh đau khổ này. Nhờ cái quê hương tan nát rồi mình mới đi ra đây học hỏi và tu học. Mà tu học được để chi thì tương lai đóng góp cho toàn vậy. Vì mọi người muốn vui vẻ, hạnh phúc. Mà ta tu ta được vui vẻ, hạnh phúc với mọi người rồi. Thì cái hạnh phúc đó sẽ tràn lan trong xứ sở của chúng ta. Từ xứ sở chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác. Mình thấy giá trị chân hạnh phúc nằm chỗ nào. Trở về với chính mình và cảm thức rõ những tội trạng sự sai lầm của chính mình. Ăn năn hối cải mới thấy rõ hạnh phúc. Còn không thấy cái tội trạng và không ăn năn hối cải, không bao giờ thấy hạnh phúc. Dù cho cái sống với khôi tiên đi nữa cũng là chỉ có gây gỗ mà thôi. Cho nên cái phương pháp tu học của chúng tôi, mọi người phải thực hành. Không thực hành, không có kết quả. Cho nên nó có những nhóm lý thuyết, lý luận thôi, tự dẫn sai nó thôi. Có, người thì có. Nhưng mà những nhóm đó là ít người tin ngưỡng, chỉ nhóm thực hành, là nhóm cứu độ thật sự. Thì đó là tự do phát triển của mọi người.
Có gì thắc mắc?
Dạ gặp thầy Dục Sơn, không có thấy gì thắc mắc
đâu. Con tám tới tôi hỏi cho ra lẽ, hỏi thử.
Dạ có, chị thôi.
Là muốn lên hỏi. Hỏi đi.
Dạ
con. Ngồi ra hỏi cũng được.
Ngồi ra hỏi luôn một con xích. Nghe thấy thầy hơn một tháng nay tự nhiên tỉnh thoảng có đêm đó. Con ngồi thiền thấy hả? Vừa học và sợ sợ. Tuy rằng con có xua đuổi những lo sợ bằng cách tiền em mới đứng đầu. Nhưng mà vẫn không thấy được cái dũng tiến nữa lần trước.
Không, bây giờ trong mình yếu quá. Trong mình có bệnh đó, chứa. Bây giờ tới tôi coi mặt cho biết ha. Thầy chuyển sao quá.
Thầy quá.
Yếu quá là nó làm thần kinh yếu rồi.
Dạ, có đêm con ngồi á.
Thơ cũng yếu.
Lúc trước ta thì con thở á.
Bây giờ phải cầu cứu bà bác sĩ có cây cỏ bà cho thuốc nữ bao uống cái năm vừa lại có gì vậy yếu quá. Yếu protein ăn chay ăn cái gì?
Dạ con chay cũng ăn rau cải.
Được yếu quá không được, phải ăn đầy đủ, ăn cá đủ cho nó mập lên. Phải vậy. Phải học một chiều trật lắc hết rồi. Yếu hết rồi. Được. Còn mặt không có protein hết.
Nhưng mà không thật
con. Thì bây con ăn nhiều chút, ăn đậu hũ nhiều.
mà phải uống thuốc bổ. Không có thuốc bổ không được à, coi chừng say sẩm trúng gió là hại lắm. Yếu quá, không được. Bây giờ kêu chị Tâm chị cho thuốc bổ uống cái là khỏe.
Khi con thiền xong nó con thấy là có đêm nó không thiền cũng thấy thân tâm yên lặng, nhưng mà khi con vô nằm ngủ
càng ngày nó càng sụp rồi, cái kho nó hết lương thực rồi, càng ngày cái tim con nó càng yếu, đập không được, máu bơm lên đầu không được, hiểu không?
Tại vì uống thuốc bổ rồi nó bơm này
không, không có ma đâu. Chính mình khi không làm người bệnh tạo thành ma, nó yếu thành ma cái gì đó. Lúc bây giờ ăn cho nó mập lên, lên với Phật. Ở đời á, con có cái tánh hay cãi, phải bỏ đừng cãi nữa, nhịn đi. Thấy không? Không có cãi ngược, cãi xuống niệm Phật, sửa mình, nghe giảng nãy giờ hiểu chưa? Thấy không? Con cãi nhiều cái tánh nóng nó bộc khởi lên, cái tim đập mạnh, khổ lắm. Thấy không? À, phải bỏ ra. Ít khi gặp được ông Tám, ông Tám nhắc cái gì làm đúng vậy, cái nó đẹp gái lên. Thế? À. Uống nửa bao đi. Nói bà Trăng cho cái đó uống. Ha? Tu là phải trở về với sức khỏe căn bản và vui hòa với vạn linh trong cơ tạng. Không tu một cách bi quan. Không có sử dụng cách bi quan được. Phải đầy đủ. À, cái cơ trời thay đổi rồi, cái gì bây giờ tối tân văn minh làm cho mình đâu đó điều hòa nó mới an. Có hiểu không? Tu mà không đạt sự an vui tu làm cái gì? Tu mà tạo sự bệnh hoạn không phải tu. Có hiểu chỗ này hả? À, cái sự tranh chấp con vậy dập với một cái tâm tôi muốn rước sự nhàn hạ và tôi xây dựng sự nhàn hạ để tiến qua mà thôi. Ở thế gian này đâu có ai tạo con ra được. Con là nguyên linh có càng không vũ trụ có vị trí nào. Không có sợ gì hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình nghĩ ác cho người khác. Sợ mình phao du cái bất chánh cho người khác. Ta sợ cái tội đó tội nặng nhất. Tự kéo cái sáng suốt xuống cho khu vực lãnh vực tâm tôi. Đọa lấy mình không hề. Nhớ cái chỗ đó, ta là không bớt nữa. Vì Phật thì là thay vì nó thì nó tâm suy theo. Hả? Còn gì nữa? Còn gì thắc mắc nữa? Không, hỏi luôn bữa nay. Hỏi luôn bữa nay.
Dạ thưa thầy, lúc trước có khi con kỳ niệm mới đứng đầu á, thì con thấy đạo nào? Mà lúc sau này thì con thấy chỗ đó nhà tên, là con tìm cái vị trí để con niệm, nó cũng khó định lúc trước.
Bởi vì con cơ tạng của con nó yếu hết rồi. Khi con niệm mà con phải mượn cái điển trong cơ thể cung ứng và phá trung tâm, thì cái chân điển con nó mới lên được. Nhưng mà cơ tạng con yếu quá, con phải uống thuốc bổ, nó mới đầy đủ sức lực. Con đừng có chấp nha, tu đừng có chấp nên tôi ăn chay phải vậy vậy, hai cọng rau chấm tương, cái đó họ hát cải lương, con hiểu không? Còn cái tu mình là tu văn minh, phải đầy đủ, cho miếng người đầy đủ trong cơ thể. Để làm việc, con phục vụ chúng sanh, con may áo là con có tinh thần phục vụ chúng sanh. Thì cọng rau, con cá, miếng thịt, cái gì nó hy sinh cho con có cái hạnh Bồ Tát, con phục vụ chúng sanh. Con làm có tiền con còn cứu giúp những người đau khổ đó, con phải thực hiện cái hạnh Bồ Tát. Muốn thực hiện cái hạnh Bồ Tát con phải đầy đủ lực lượng con mới làm việc được. Con chấp mặt, con nặng đầu, con làm sao làm việc được? Thấy không? À, con hủy cái cơ thể này là đại tội, thượng đế hợp con. Thấy chưa? Con phải sửa lại cả quả. Ăn chay thiếu gì đồ bổ? Đậu hũ là đồ ngon thiếu gì? Ăn chưa đầy đủ. Nó khai vị nó mới ăn cơm, cơm là chất bổ dưỡng nhân. Mà nó không khai vị con ăn nó chút xíu rồi con làm nhiều nữa con bệnh thêm.
Thì con dám ăn không được.
Thì bây giờ con phải làm cho nó ngon. Con làm nó mất khẩu vị. Con mới học lại của chị á. Sao bà mặc gì bà ăn gì nói được nghe, bà làm bữa tôi ăn thử không? Thì bắt trước mình làm.
rồi mày cứ nói tu rồi tôi làm cái mất vị mất đồ hết trời rồi bệnh à. Tu chi tao không tu xứng không? Phải không? Hy sinh một cách vô lối. Phải ăn uống đầy đủ. Còn hiểu không? Vô vi không có chấp, con làm pháp luân thường chuyển được rồi là không có chấp. Thì tự nhiên mặn nó thành chay không có sao hết. Nhưng mà con không có nghĩ ác trong sáng sân. Con nghĩ chỉ cứu độ là thôi. Giải pháp mà thôi. Thì nó mau tiến. Không có gì đáng lo hết. Rồi con tao yếu thét rồi con ngồi lên thấy nó. Cái thận nó càng ngày càng yếu được, nó lạnh lưng rồi tự con ma nhập cái run cái sợ cái ta chiếm luôn thể xác luôn. Thấy chưa? Nhiều người ngoan cố quá, tu nói hoài mà không hiểu á. Rồi cứ làm bậy làm bạ, kêu coi trong kinh, trong kệ. Rồi cứ nói đi như vậy, người ta viết sách cái người ta làm khác. Nói vậy mà không phải vậy. Nhớ. Còn ở đây là thực trạng của người đang thực hành nó như thế nào, mình coi như vậy mình làm. Thấy không? Từ mọi trạng thái mà có. Cứ hỏi người ta nói ồ thôi, ông ấy thì chút muối thôi. Nhưng mà cơ thể không đủ khỏe. Hồi đó người ta tu là ta ăn cơm, muối, ớt hay là muối tiêu. Là mấy ông đi núi. Tại sao phải ăn cơm muối tiêu không biết không? Mà gạo lứt. Bây giờ đây con ăn gạo trắng mà thiếu dương khí. Mà con ăn rau này kia cái nở tô mát đồ cái âm khí nhập vô cái nó làm yếu luôn. Còn ta ăn à muối rang, à muối mè, gạo lứt, mà ta ở trên núi ta hít cái dương khí, mình ở dưới này hít cái trượt khí, thấy chưa? Nó ở mỗi nơi nó mỗi khác, mỗi vị trí nó mỗi khác. Rồi mình nghe ra ở đây mình bắt chước ông ở trên kia tập lát rồi, mình ở đây mình làm việc ở đây. Chừng nào mình đủ khả năng mình lên trển, mình lên trển, mình ăn cái điều đó. Hiểu không? Một cái cơ tạng con yếu, con không có mạnh.
Con phải bồi bổ trước khi con thực hiện.
Đừng làm mà nó yếu rồi trúng gió nó mạnh lắm. Còn gì nữa?
Thì điều hỏi thì còn việc. Ơ?
Ơ? Nhưng mà lúc trước con thở con thấy phát sáng sao? Thì vậy là cái ánh sáng nó có thật hay là do
tưởng? Không, ánh sáng đó là nhiều khi cái quân bình nó đến với con trong giây phút đó thôi. Mà con phải tiếp tục làm nữa. Làm nhiều cho nó đạt trong quân bình trụ đẳng là lúc nào con nhắm mắt cũng sáng. Chứ không phải trong lúc sáng và trong lúc không sáng. Trong lúc không sáng là trong cái nhịp đó thôi. Còn ngoài ra con phải làm nữa. Làm nữa cho nó thật sự quân bình ngũ tạng con nó mở huệ tâm là nhắm mắt lúc nào cũng sáng. Đó là sự thật của chính mình. Nhưng mà nó đi trong một nhịp quân bình đó thôi. Chứ còn ngoài những nhịp khác mình động loạn nó không mất. Nó không có. Phải làm nhiều là vậy. Cho nên ta tu những kiếp khổ những thời phải làm đúng làm hoài làm hoài. Ta đi tập. Cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Con phải check lại. Con bị yếu lắm. Không có mạnh đâu. Ta nhờ cô bê có lại. Ha? Còn gì nữa?
Thì thưa thầy con xin hỏi. Thầy con thiền thì được khoảng 1 năm nay. Ngày 6 tháng 4 năm nay là tuổi năm nay. Thì lúc đầu con thiền ít nửa tiếng tới 1 tiếng đồng hồ. Khoảng 6-7 tháng nay thì thiền được lên 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng mà không thể nào tăng lên 5 phút nữa. Riêng cá nhân của con thì cách đây mấy chục năm hồi mình đá banh hồi trung học thì cái chân mặt coi như đá banh bị kẹp cái đầu gối ra. Thì bây giờ ngồi thiền á, 1 tiếng đồng hồ đầu không thấy đau gì hết, nhưng mà khoảng nửa tiếng sau thì nó rất là đau. Mà cái sự đau đó con xin hỏi thầy, hồi xưa thì Trương Quốc Cường chữa cho con cái gì à? Thì cái sự đau này có thể là do lục căn lục trạch hay là do cái
không
cái chân của con?
Cái chân đó là mấy cái đường gân mà còn trượt khí thì nó phải để phải cố gắng làm. Mà nếu anh muốn mau á, anh mua cái linh chi nấu. Linh chi hay lắm.
Linh chi
của người Tàu nó làm một capsule à. Anh uống cái đó anh mau lắm. Linh chi một hộp 50 viên 200 viên capsule là
Dạ. Về vấn đề
ổ đó, nó giải được.
Tâm linh con xin hỏi thầy là cách đây mấy tháng thì Xuân Thiền cũng thấy con có hỏi chị Xuân Hồng cũng là rồi. Chị Xuân Hồng nói lại là nghiệp tâm. Thì cái con thiền thì con cũng để văn thầy mà hai mặt văn thì con cũng niệm Phật ngay từ đầu gặp đi thiền định đó. Thì cái tương tự như con thấy giống như lái xe thì dồn thấy cái chuyến xe vậy, cái một cái bóng đen ập lên mặt con, rồi cái sợ quá sỉnh dậy thì thấy cái tim vẫn đập và vẫn nghe tiếng thầy như thế. Thì định là con có hỏi từ xưa nào sự nghiệp tâm, nhưng mà con xét là chuyện nghiệp tâm con hiểu rõ lắm.
Không sao, những cái đó là thường thường. Khi mình ngồi thiền, những cái phần mà đi ngang đó, nó cũng có thể thử một cái thôi, mà nó vô không được. Nó thử phía sau nè, nhưng mà vô không được. Cho nên mình phải chỉ niệm Phật là thôi. Niệm Phật để giải. Cái nghiệp tâm ai là không có. Chưa hoàn toàn trị cái nghiệp tâm thì luôn luôn phải có cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là lo âu. Tại sao chị Xuân Hồng nói nghiệp tâm là anh sợ, anh mở mắt. Còn nếu anh có nghiệp tâm mà nó tới nó xẹt hay chạy nó, anh cũng ngồi thành thực. Mình còn nghiệp tâm, mình sợ. Hiểu chưa? Còn nếu mà mình định rồi không có sợ. Nhưng mà cứ dược niệm Phật để thí nghiệm cái nguyên lý của Nam Mô như Đà Phật. Có thể đạt được quân bình và đánh đổ ngoại xâm không? Rồi sau này anh mới đi xuất hồn, anh đi ra, anh... khi mà nó tới nó thử thách nó đánh lên anh chỉ có niệm Phật thôi là nó phải tan. Mình đâu có phù phép gì đâu, không có niệm chú. Những cái tôn giáo, những cái đạo khác họ bày niệm chú này lại không có niệm chú, sống chỉ đó thôi là đạt được quyết kết quả quân bình rồi cho ba quả. Cái cõi thứ nhất là hạ thừa của mình, rồi trung thừa, nghe được cái này cũng không khác gì trung thừa, rồi lên trên đỉnh đạo. Ba cái nó quy nhất rồi mọi người tiến lên bình định. Cho nên phải bỏ công nhiều niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Anh thấy khi mình có lưỡi niệm Phật rồi thì nó quy nhất chạy nó lập. Và tại sao kêu anh nhớ đỉnh đạo? Anh lấy cái quả thiên sắc thuốc để uống trị tâm bệnh. Cái quả thiên nó thấy tưởng lên bộ đầu, nhưng mà cái lửa trên trời không ứng để nấu thét được cái nước miếng. Từ lạc hơn nó đi tới ngọt. Ngọt rồi cái mình nuốt vô là cái tâm nó là nước cam lộ rồi. Thì cái tâm nó an nhẹ vô cùng. Đang trị tâm bệnh là giải nghiệp tâm. Mỗi đêm mỗi tu là mỗi giải nghiệp tâm. Mà khi nó lộ ra cái tánh hư mặt xấu đừng có sợ. Mình phải xét, mình đừng có chối cãi. Đó là mày xấu, mày phải sửa. Mày nắm nảy, mày phải sửa. Mày muốn theo Phật mà tại sao mày còn nắm nảy? Tại sao mày còn độc tài? Tại sao mày còn cố chấp? Dẹp nó qua bên thì lúc đó mới thấy rằng mình giáo dục của căn trần. Lúc đó phần hồn đứng riêng, giáo dục của căn trần phải y lĩnh của chủ nhau để tiến qua đi lên. Lúc đó niệm Phật nó mới có hiệu lực. Thì muốn thử cái hiệu lực nó nằm ở đâu? Đưa ngồi thiền, nó đòi dục. Mình niệm, em liền. Lúc đó mình thấy cái hiệu lực của cái nhâm đập, có nhâm mạch và độc đập, giải quyết được. Thì nó đau ở tay, nó đau chỗ nào, mình lấy cái ý lực của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình chuyển xuống cho đó, và chú ý nó chạy cho đó, nó nhẹ nhàng. Thì mình thấy là mình đã hòa tan được vũ trụ rồi. Mình thấy điện lực của mình có thể hỗ trợ cho nhân gian được. Một đó khác. Không có cái bệnh mà lâu đến nơi mình tới 1 tiếng 2 tiếng là nhiều lắm rồi, giải quyết hết. Rồi sau này anh cứ quyết làm tới mà nó giải được cái trượt của đầu gối rồi, anh dùng ý lực nó tới, dùng ý lực anh chuyển nó em lên. Nhưng mà phải một thời gian mới quá, chưa đủ sức. Thấy không? Phải, đó là một kỳ công tiêu hóa và khai triển nội tâm nội thức của chính mình mới trở về căn bản sẵn có của chính mình.
Qua vấn đề tí, chúng con cũng sau mấy 1-2 tháng á, con với mẹ con là dâu á, thì có đặt một tờ kiến vô vi rồi.
Có gửi thơ cho tôi.
Dạ,
tôi em... còn nhớ vợ anh mà.
Dạ.
Tôi có quên thấy già chứ chưa lạnh. Tôi có chiếu cho anh hết, không có cái gì.
Dạ, thì tụi con
Có thơ mà tôi không có trả lời. Rồi sau là bà Tranh bà viết cái thơ nữa.
Yeah.
Cũng nhắc cho anh. Nhưng mà việc tôi đã làm. Tôi không cần trả lời. Để cô nói anh thật lòng tu của tôi anh nhận cái gì vậy?
Dạ con. Như hồi đầu tiên thầy hỏi con cũng đều hỏi con thực ra bữa gì phố đó dù tu sướng gặp thầy với mạng đạo nên mình là không đeo cờ con hôm qua nói chưa thực ra cô cũng vậy con hỏi
đó bây giờ hỏi tới đi tôi nhớ là thơ có chị Trân cũng thương anh chị lắm nhắc chị Trân tôi nhớ mà tôi chưa có lãnh hỏi gì anh Trân có biết thơ mà nhắc chị Trân
dạ dạ thưa vấn đề trong nhà đó thì ngoài cái kiến vô vi rồi có một cái bạch thờ của cha mẹ gì hết bà già
cái thì chưa phật cha mẹ là phải thờ nhưng mà đừng có để hình không phải để hình con ma hay lợi dụng là khi mình cha mẹ mình chết nó biến dạng nó mới giống có giống như cuộc sống
dạ vì lý do đó cho nên như ở nhà con cũng có một cái hình của thầy nhà một cái hình của cha mẹ thì con cũng không có dồn hình cho mẹ cũng không dám hình dồn
không có để lên bàn thờ không để bàn thờ treo cho kỷ niệm vậy thôi chơi gì vậy
cái đó là
còn cái bàn thờ khi anh đứng đó là cái tâm mình phải tưởng thẳng đó cha mẹ thì con ma nó không lợi dụng con ma hay lợi dụng hình ảnh đó thì là nói tôi giảng này mà nó cũng bắt chước nó giảng lại y vậy không có hình ảnh không có trời Phật nó cũng xạo không có thịt cái bàn thờ tổ tiên cúng tổ tiên cha mẹ là người vô vi phải có tin tưởng là cha mẹ ông bà mình đang sống không có bị tịch đang học hỏi và tiến hóa mà không cái tình thương của thượng đế không có bỏ một đứa nào thương hết
dạ khi nếu mà cúng thì mình cũng nhang tiền giống như cúng nguyện nghi phải sáng
cúng để con cháu nó học cái luật sanh tử
trong văn này cũng có dạy
rồi để cho nó học cái luật sanh tử vậy thôi vâng rồi nhé
hỏi
đấy
cách đây mấy tháng thì con về qua vấn đề hành Phật thì thì con hít con khi pháp luân chuyển thì có thể hít dài quá thì có thể là con có thể hít hoài được nhưng mà hít rồi vì con tưởng là con ngủ rồi con có hỏi dịch con á con nghĩ là con ngủ á nhưng mà chắc có lẽ là con hít cũng có để đủ nhưng mà sau này khi cái băng đến điện Nam Mô Di Đà Phật đó, thì con để hết thì bắt con niệm như vậy thì khi con có tu thuộc chuyển thì con thấy ngắn hơn thì bởi vì con theo cái niệm Phật của tiếng thầy và theo cái niệm đó thầy
có lẽ anh đừng nói ngoại nè. Anh phải thực hành cái tôi niệm là để hỗ trợ cho lục căn lục trần nó yên để anh dễ ngồi chứ đâu bắt anh làm còn anh bắt chước anh niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật
dạ con bắt chước
ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi cái kia nó hỗ trợ cho anh bởi vì trong lúc anh chưa có khả năng giáo dục cuộc căn lục trần nó có thể làm anh động loạn chào xong hay lắm còn hay hơn người ta không à hỏi gì nữa hết rồi
có người
mặt
muốn hỏi ra
đây
đi một cơn ra
kìa ra đây ra đây ngồi
em con có phải thành điều mà phải học tụi con cũng hơi phản tán ở đây ví dụ như trường hợp những cái chỗ đó mình nặng cược đại khái như là cái sốt thịt hoặc là những người hút skim ma túy hoặc là những chỗ dơ giấy rồi ví dụ cái tâm thức của mình nó hòa đồng với bạn vật, hòa đồng với một cái trượt đó thì mình đi vào cái chỗ đó mình niệm Phật thì mình thấy cái bộ đầu mình nó thanh thản. Mà những người chẳng hạn như họ thấy cái đó là dơ giấy, họ thấy cái đó là nặng trượt thì tự nhiên họ vô là họ dội liền, họ thấy nặng trượt liền sao?
Những người mà có trình độ
mà trung tâm bộ đầu khai mở rồi, chân tâm khai mở rồi, chỗ nào họ cũng có nại hà gì hết, vô quan ngại cái đầu còn gì không. Còn những người mà họ mới giáp giới của cái bộ phận tim trước mặt mình, giáp giới giữa mình cảnh đại đó, họ tới thế này rồi nên đi về, không đi làm nó trượt qua, rồi tới đó mình không có lối thoát lung tung. Và khi thật sự cái trung tâm bộ đầu rồi thì không có sợ, bởi vì đâu có ai đậm tới đó được, chỉ từ cần cổ sắp xuống họ đậm được, chỉ từ sau óc này họ đậm được, rồi về tà ma của ngay trung tâm mà có thì cỡ nào cũng vậy, tâm lúc nào cũng phải nghĩ sự bình an cho tất cả mọi người.
Tôi nghe mấy bạn đạo kêu hô vô sinh thiệt, tôi thấy nặng đầu lên, thấy cái thạc kia tập vụ trong đó thấy nặng đầu, con thì con nghĩ khác, con vô sinh thiệt con niệm Phật, con thấy đây là những người bạn của con đã hy sinh cho trời quân sanh, và con thấy cái người mà scam ma túy hoặc là kia thì con thấy đó là những người lầm lọc
đầu cái độ họ, cái tâm nghĩa là hướng thiện xây dựng từ bi thì mình không thấy có cái cảm giác gì hết, hoặc tâm người nó chưa tới hút, nó bị đối phương
áp đảo, nó nặng.
Như tôi người ta dẫn đi đâu tôi cũng đi, ở nhà ma nhà quỷ tôi cũng ở, không có sao hết, tôi thăm tôi không có giết hại người ta, không có sợ. Tâm tôi là dốc lòng hy sinh để xây dựng cho mọi người tiến tới tốt cho chính họ cũng hạnh cho tôi.
Cần hỏi ba con hay thầy ba chưa có ý kiến
chưa có ý kiến chưa có ý kiến là niệm Phật dùng đấy
dạ con một bậc
anh chưa thấy gì chị
cơ thì chịu hỏi thầy thì vô hỏi nhưng mà đóng góp anh là chủ thiền được anh cần phải đóng góp cho anh em biết
và anh cưa
cái thắc mắc của anh là thắc mắc của mọi người.
Nhiều khi ở đây tụi con cũng nói mà anh tu khá thì tụi em mới khá, chứ anh mà tu mà còn ẹ ạt thì tụi em vẫn còn ẹ ạt. Tại vì sao anh tại
anh hiểu không?
Dạ không,
phải chắc không? À, chậm mà chắc còn hơn mà mau mà lại hợp ốp. Chậm mà chắc quý hơn, có nhiều người chậm thì chậm nhưng mà chắc á, họ đi một bước là nắm chắc bước là tới, có lòng sợ. Cái gì hỏi không?
Dạ thưa thầy, khi con niệm Phật đó, trong đầu kêu lắc cắt sắp làm sao?
Không sao,
cái đó không sao. Bởi vì khi khối óc mình có trượt có thanh, cái cõi thần kinh, mấy thần kinh nó mở, kinh kệ, nhiều cái nó niệm nghe cốc cốc cũng có, kinh kệ. Hả? Cho nên con thấy cái đầu ông Phật không? Phật Thích Ca, ta vẽ con hộp, 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 hộp. Cái óc mình cũng vậy, nó sẽ mở. Mà nhiều khi con niệm tới đến nỗi mà nó lạnh cái óc cái nó sổ mũi, thuốc gì uống cũng hết. Khi mà nó điều hòa rồi là nó hết. Lúc nó ngọt. Đó có nhiều trạng thái khai thông, trạng thái khai thông khối óc. Mà có bằng chứng đàng hoàng. Mình cảm thấy như hồi trước thầy tu đó, bị cái đó thành là tao đi ông gì đó. Ông gì mà Lý Hồng chưa vô cho cái rọi cái ốc. Coi thì tôi tu đến nay sao mà khi đi những đường nghe cắt thì nó bể cái sợi dừa. Nó văng ra vậy đó. Rồi cái đầu lại cái tôi đi thẳng xuống Lý Hồng thì kêu rọi coi sao. Thì tôi nói cái đầu tôi nó vậy á, ông là thứ làm sao, ông lật sạch tật độ, ông không có cái bệnh này. Nhưng mà ông rọi dùm tôi có đầy đủ hết mà trước khi đi không có đem cái đầy đủ. Lật nước về rọi, phục xuống rọi, đủ thứ rọi hết. Rồi từ sau này ông mới chứng minh cái óc nọt mang, nghĩa là không có gì hết. Tôi mới dám truyền cái pháp này. Chứ mà tôi tu lôi thôi tôi không dám truyền. Nghe tôi tắt cũng như cái sợi dừa nó văng ra ngoài, chết cha đứng đi mà nó văng. Mất rồi, giờ tôi thấy còn cái đầu. Tôi thường mau đi xuống một Lý Hồng Trường đi taxi xuống kêu ông rọi ra sao. Thì ông rọi hết, ông chứng minh là nọt mang. Còn không tôi không dám nói cho ta nghe, bởi vì cái gì ở trong cái thời khoa học này mình phải dựa trong cái bằng chứng đó để cho mình được mọi người tu. Bởi vì tôi hồi trước tôi khổ lắm, tôi tu nghe là gia đình trống, không có ai thương được. Tôi ghét ghê lắm, tôi nuôi con chó một sớm nuôi ông, ngồi đâu nhắm mắt qua có làm phí gì đâu. Tôi ghét dữ lắm. Nhưng mà tôi cứ biết khi tôi đi tôi phải đi cho được. Mà tôi không biết làm từ lớn đến nhỏ, không biết làm ao vận động tới mấy đứa cháu, mấy tuổi mà viết thơ lại tôi cũng cắt, cắt làm kỷ niệm. Chừng nào con có chồng, cậu tặng nó quà đó sẽ con. Có chồng tặng nó đó. Thấy cậu chưa đi. Thật ra, mình phải có một cuộc thử thách. Thử thách nhiều chừng nào mình mới thấy rằng cái pháp này nó hay. Và chính cái pháp này nó đã cứu tôi rất nhiều. Tôi mới đem ra, tôi không phải tốn tiền, tốn bạc, tốn công thực hành. Tôi đem ra cho mọi người. Tôi nguyện tương lai tôi tu mà được cái gì tôi sẽ nói miễn phí phục vụ tất cả mọi người. Cho nên ở bên Mỹ thì hội Astara họ biết thơ không mở được. Một tháng đại thọ tôi $1,000. Nghĩa là ăn chơi không có việc gì $1,000 thôi. Còn mỗi cái hỏi cũng sẽ ta xong trái gì khi. Mà tôi không chấp nhận. Không có thể thương mãi quá được. Cái phương pháp tu học là chỉ cống hiến trong thực hành cho mọi người, không có thương mãi quá. Nhưng tôi không bận mình biểu được hơn, tôi không biết.
Thế thì thầy kia văn nhại đó con làm việc đó. Thỉnh thoảng cái con cảm thấy có một cái hơi mát đó. Từ lưng lên tới nửa đầu nó hẹp. Mà cái hơi mát đó làm con nghĩ kiểu làm như là thân thể
được một
cái làm. Xin ký bói
vậy, thầy. Cái đó là thuốc quả hầu ở trên nó xăng lên, cái dưới nó xăng lên. Thơ tóc nhẹ đó có sao? Con niệm Phật gom về đó, hả? Nhưng mà con uống thuốc bổ rồi con thấy con người khác thôi. Hả? Thấy sao? Thì đừng có để nó thành gì tạo tệ, hả?